là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe phản ánh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Thưa quý thính giả, sáng 26 tháng 6, cùng với hàng triệu thí sinh trong cả nước, hơn 10.700 thí sinh Phú Yên đăng ký dự thi bước vào thi môn đầu tiên, môn ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết đề thi vừa sức nhưng đã đạt điểm 8, điểm 9 thì không dễ. Buổi thi đầu tiên tại 3 điểm thi trên địa bàn thị xã Đông Hòa là trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên, Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh và Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Theo quan sát của phóng viên, kết thúc 120 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi trong tâm thế thoải mái. Bước ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, em Mai Xuân Trọng, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp Trung vui vẻ nói: "Đề thi môn văn năm nay khá đa dạng, không quá khó, nhưng yêu cầu thí sinh phải hiểu sâu, cảm thụ tốt vào văn học cũng như làm rõ được suy nghĩ của bản thân. Phần đọc hiểu giúp em ôn lại những kiến thức căn bản về ngữ pháp. Em làm bài khá tốt phần nghị luận xã hội liên quan đến vấn đề thực tiễn, giúp em có thêm cơ hội bày tỏ quan điểm của mình về sự thay đổi của đất nước hiện nay. Dù kết quả thế nào, em cũng tự tin vì đã cố gắng hết mình." Trong khi đó, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên, phường Hòa Vinh, thí sinh Lê Thị Hằng cho biết: "Đề năm nay phần 2 hơi khó, đề yêu cầu chung chung khiến em không định hình để viết mà chủ yếu dựa trên văn bản và thời kỳ có nhiều biến động." Cấu trúc đề thi môn ngữ văn gồm 2 phần, phần đọc hiểu 4 điểm cho một văn bản hỏi 5 câu hỏi nhỏ và phần viết 6 điểm hỏi 2 câu. Câu viết nghị luận văn học 2 điểm, câu viết bài nghị luận xã hội 4 điểm. Cấu trúc này được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo từ trước, đã được thể hiện trong đề tham khảo nên nhiều học sinh sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi môn ngữ văn năm nay có cấu trúc đề thi mới so với đề thi các năm trước. Đề có sự phân hóa rõ rệt, đề thi mang tính thực tiễn, đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng để làm bài tốt. Theo thầy Hồ Tấn Nguyên Minh, tổ trưởng ngữ văn trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn ngữ văn năm nay được ra đúng theo tinh thần của chương trình mới, nghĩa là được ra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Toàn bộ đề thi được ra ngoài sách giáo khoa, học sinh không thể học tủ, học vẹt, đoán đề để học thuộc lòng, mà phải xuất phát từ năng lực được hình thành trong quá trình học để tự mình xử lý đề thi. Đây là điểm mới, tích cực của đề thi năm nay. Đề thi được ra tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với mục đích xét tốt nghiệp cho học sinh toàn quốc. Hệ thống câu hỏi vừa sức, đảm bảo tính chính xác, hợp lý và được phân bổ ở nhiều mức độ, nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Đề thi thể hiện sự tích hợp rất rõ khi cả phần đọc hiểu và phần viết, cả nghị luận văn học và nghị luận xã hội đều có liên quan và xoay quanh văn bản những vùng trời khác nhau của Nguyễn Minh Châu. Điều này giúp học sinh cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn vì các em chỉ cần xử lý một văn bản cho tất cả các câu. Câu nghị luận xã hội của đề thi mang tính thời sự, bám sát thực tiễn đời sống đương đại. Nhìn chung, đây là một đề thi tốt, đảm bảo mục đích yêu cầu đặt ra cho một đề thi đề xét tốt nghiệp, đảm bảo được tính khoa học, sự tích hợp và gắn sát với thực tế đời sống. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, câu nghị luận xã hội 4 điểm vì bám sát vào thực tế đời sống nên cách hỏi chưa khéo, có phần gượng ép. Chiều ngày 26 tháng 6, các thí sinh bước vào thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Sáng 27 tháng 6, các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn, mỗi môn thời gian 50 phút, dành cho thí sinh thi theo chương trình mới 2018. Thí sinh dự thi theo chương trình cũ 2006 sẽ làm tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội với thời gian 150 phút. Buổi chiều sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Ủy ban nhân tỉnh vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ngành địa phương liên quan khảo sát, lập dự án nạo vét lạch sông Ngọn, đảm bảo bền vững, ổn định lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền của bà con ngư dân tham gia khai thác thủy sản. Âu thuyền lạch sông Ngọn thuộc khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung là nơi neo đậu, tránh trú của tàu cá ngư dân địa phương. Hàng năm, từ tháng 2 đến tháng 8, khi con nước triều kiệt, tàu cá không thể hoạt động ra vào âu thuyền này do bị mắc cạn lòng lạch tại khu vực eo thác lạch sông Ngọn, nên khó khăn cho việc tàu cá di chuyển đi hoạt động khai thác thủy sản. Để đảm bảo tàu thuyền của ngư dân ra vào âu thuyền lạch sông Ngọn, hàng năm Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa đã hỗ trợ kinh phí khoảng 80 đến 100 triệu đồng cùng với ngư dân thuê phương tiện nạo vét luồng lạch bị bồi lấp. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên việc nạo vét luồng lạch này chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài. Đảng ủy xã Hòa Tân Đông vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Hòa Tân Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 95,84% so với dự toán thị xã giao. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm và hỗ trợ kịp thời. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được điều chỉnh phù hợp. Công tác xây dựng cơ bản đầu tư đang triển khai, đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quốc phòng an ninh được ổn định, tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho 5 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chính quyền mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được củng cố, quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy, công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo, đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, tổ chức trao huy hiệu đảng cho 15 đảng viên và kết nạp một đảng viên mới, v.v. Ban chấp hành đảng bộ xã Hòa Xuân Đông vừa tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hòa Xuân Đông giai đoạn 1975-2020. Công trình này do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên làm chủ biên. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hòa Xuân Đông lưu lại những trang sử vẻ vang trong chặng đường xây dựng và phát triển của xã Hòa Xuân Đông giai đoạn 1975-2020, gồm 5 chương với 260 trang. Sau 45 năm giải phóng, đảng bộ xã Hòa Xuân Đông đã lãnh đạo khắc phục khó khăn, ổn định xã hội, khôi phục kinh tế, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện và xây dựng nông thôn mới. Đây sẽ là tư liệu để tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang, những đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã vào các phong trào chung của thị xã Đông Hòa, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử địa phương của nhân dân trong xã cũng như bạn đọc gần xa. Sau thời gian dài đối mặt với khó khăn, hiện giá heo hơi đang ở mức có lợi cho người nuôi, mở ra kỳ vọng mới cho tái đàn và đầu tư chăn nuôi lâu dài. Từ Tết đến nay, giá heo hơi dao động ở mức cao. Tại thời điểm tiêu thụ Tết, giá heo hơi lên đến 74.000 đồng trên kg, sau đó bắt đầu giảm nhưng vẫn đứng ở mức giá tốt. Với giá heo hơi 67.000 đồng trên kg như hiện nay, cả người chăn nuôi nhỏ lẻ hay các trang trại chăn nuôi có quy mô vừa hoặc lớn đều có lợi nhuận tốt. Mỗi con heo xuất chuồng, người nuôi có lợi nhuận từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trên con. Đây là mức lợi nhuận mà người nuôi heo mong muốn lâu nay. Nhờ giá heo hơi được giữ ở mức cao trong nhiều tháng qua, nên các hộ nuôi đã mạnh dạn đầu tư, tái đàn, tăng đàn, đẩy giá heo, giống tăng cao. Sự phục hồi giá sản phẩm chăn nuôi thời gian qua là kết quả của nhiều giải pháp đồng bộ của ngành nông nghiệp trong việc điều tiết cung cầu, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước, lẫn xuất khẩu, v.v. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân các phường, xã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính và tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã, đã ban hành 60 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã thi hành xong 55 quyết định, chưa thi hành xong 5 quyết định, tổng số tiền phạt thu được hơn 169 triệu đồng, tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý, tịch thu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gần 30 triệu đồng. Ủy ban nhân thị xã cũng đã chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và chứng thực trên địa bàn thị xã. Kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính gồm 8.213 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Hoạt động thanh tra quan tâm thực hiện đã tiến hành thanh tra 8 cuộc, trong đó tiến hành thanh tra kiểm tra xong 3 cuộc có kết luận, 4 cuộc đang xem xét ban hành kết luận, 1 cuộc đang tiếp tục thực hiện. Công tác tiếp công dân được quan tâm và duy trì thường xuyên từ thị xã đến cơ sở. Kết quả là tiếp nhận 19 đơn thư khiếu nại, đã giải quyết 7 đơn, 6 đơn có kết quả xác minh hiện đang xem xét trả lời và 6 đơn đang được thụ lý giải quyết. Tiếp nhận 3 đơn tố cáo, đã giải quyết xong 2 đơn, còn 1 đơn đang thụ lý giải quyết.
ánh bình minh đầu tiên, ngắm hoàng hôn trên biển. Ai một lần dừng chân ghé bãi tiên, thạch bi sơn hùng thiêng đến cực đông mũi điện. Tàu không số oai hùng huyện thoại trên biển, cho vũng dô xanh thẳm tân chân trời bình yên. Họ ơi, xa xa là những con thuyền chờ đầy bao ước mơ, khát vọng xa với biển, tình biển đậm đà, tình biển mặn mà như tình người sâu thẳm bao la. Biển dị dào thiết tha, sóng êm xu lời hát. Dù đi xa, tình quê hương giao xa. Ai đã đến Đông Hòa, nghe em cất lời ca, câu bài trời mát ngọt.
Sau đây là thông báo trụ sở làm việc ba xã phường kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hòa đặt tại thị ủy Đông Hòa cũ, đường Nguyễn Tất Thành. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa đặt tại Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa cũ, đường Nguyễn Tất Thành. Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đông Hòa đặt tại trụ sở cũ đối diện công viên Trường Thịnh. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp đặt tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam cũ. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp đặt tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Trung cũ. Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặt tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc cũ. Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xuân đặt tại Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân Tây cũ. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đặt tại Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xuân Đông cũ. Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặt tại Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xuân Đông cũ. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.